Hôm qua, Quốc hội Liên bang khóa 45 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau những nghi thức theo thông lệ. Thủ tướng Malcolm Turnbull chuẩn bị đệ trình một số dự luật thì phe đối lập gây gián đoạn trong nhiều giờ khi họ đưa ra một nghị quyết đòi hỏi chính phủ mở một cuộc điều tra vào hệ thống ngân hàng và lên án liên đảng tìm cách bao che cho những việc làm sai trái trong khu vực kinh tế này. Mặc dù nghị quyết của lao động không thành, nhưng việc đó cho thấy sự mong manh của chính phủ chỉ có một đa số nhỏ và cũng cho thấy bản chất chia rẽ trong quốc hội. Chính phủ đang đứng trước một trận chiến gay go cho hai dự luật vốn dẫn đến việc giải tán quốc hội hồi tháng 5, đó là siết chặt luật lệ đối với các nghiệp đoàn, đặc biệt trong ngành xây dựng. Trước bầu cử, chính phủ không chịu đàm phán. Nay ông Turnbull cho biết ông sẽ xem xét những tu chính của các dân biểu hàng ghế giữa để có thể có được sự ủng hộ của Thượng viện. Ông Turnbull giải thích ông không thể thương thuyết với lao động.
Bản chất của các cuộc thương thảo trong quốc hội, thí dụ giữa các dân biểu độc lập hoặc các đảng, kể cả phe đối lập mặc dù họ không muốn tham gia, vì như quý vị cũng biết, ông chủ của họ là các nghiệp đoàn theo kiểu dân quân. Đây không phải là đảng của ông Bob Hawke hay là ông Paul Keating, không phải là đảng của ông Neville Ryan. Nó là một cái gì đó rất khác với các chính phủ lao động cải tổ trong quá khứ.
Một dự luật khó khăn khác, gọi là dự luật 6 tỷ mốt, bao gồm một số biện pháp mà lao động đã đồng ý trong 8 tuần vận động tranh cử. Nhưng nay, đảng lao động nói rằng liên đảng đã lừa họ khi lén đưa thêm vô 3 biện pháp mà trước đây không có. Lao động cũng tiếp tục gây sức ép với kế hoạch giảm thuế công ty trong 10 năm của chính phủ. Phát ngôn nhân ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen, chỉ trích thủ tướng không có một kế hoạch kinh tế hợp lý.
Tất cả những gì mà ông Malcolm Turnbull có khi nói đến chuyện chấn chỉnh ngân sách là lấy đi 50 tỷ đô la để giảm thuế cho các công ty. Thành thật mà nói, chúng tôi sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc tranh luận này. Chúng tôi sẽ dẫn đầu quốc hội hôm nay. Chúng tôi sẽ tranh đấu cho những giá trị của chúng tôi, điều mà ông Malcolm Turnbull không làm được. Chúng tôi sẽ đưa ra một nghị trình thay thế, điều mà ông Malcolm Turnbull không thể làm.
Còn một số dự luật khác cũng làm cho chính phủ nhức đầu, đó là một nhóm dân biểu trong Hạ viện dự định đệ trình một dự luật về bình đẳng hôn nhân. Đó cũng là điều mà đảng lao động muốn làm. Phó thủ lãnh đảng xanh, ông Adam Band, nói rằng thủ tướng không thể phớt lờ sự chống đối kế hoạch tổ chức bỏ phiếu toàn quốc về hôn nhân đồng tính của chính phủ.
Malcolm Turnbull needs to understand there's every chance that
ông Malcolm Turnbull cần hiểu rằng không có một cơ hội nào để dự luật trưng cầu dân ý có thể thông qua được quốc hội, nhưng một dự luật bình đẳng hôn nhân sẽ được quốc hội thông qua. Sự trở ngại duy nhất là ông ta không cho các đảng viên tự do được biểu quyết. Một khi mà ông Malcolm Turnbull nhận ra rằng ông ta không thể giữ lời hứa lúc tranh cử là cho dân chúng bỏ phiếu về hôn nhân đồng tính, thì câu hỏi là ông sẽ phải làm gì tiếp theo đây?
Trong khi đó, trên Thượng viện, các nghị sĩ của liên đảng lại không muốn nghe lời thủ tướng về luật chống kỳ thị chủng tộc. Thượng nghị sĩ tự do Cory Bernardi đã bắt tay với tất cả các thượng nghị sĩ hàng ghế sau của chính phủ để chuẩn thuận cho một nghị quyết đòi hỏi viết lại điều 18C của đạo luật này. Thượng nghị sĩ của lao động bà Penny Wong mô tả đó là dấu hiệu rõ rệt cho thấy ông Turnbull không kiểm soát được chính phủ của ông.
Trong tuần đầu, trong cái ngày đầu tiên quốc hội tái nhóm sau bầu cử, cho thấy rõ ràng Thủ tướng Malcolm Turnbull không có quyền hạn. Ông ta có thể được gọi như vậy, nhưng ông ta không phải là một người lãnh đạo. Ông đang bị các dân biểu hàng ghế sau nổi loạn khi ông tìm cách thay đổi đạo luật chống kỳ thị chủng tộc. Ông ta bị ép phải tổ chức trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính, khi chúng ta biết là ông ta không ủng hộ. Sự lãnh đạo mà ông ta đưa ra là một điều vô cùng yếu kém.
Trong một diễn biến khác, liên đảng sẽ ủng hộ một nghị quyết của lao động yêu cầu Ủy ban đặc quyền của Thượng viện điều tra xem có cấm cảnh sát sử dụng các tài liệu mà họ tịch thu được của Quốc hội có liên quan đến công ty NBN hay không. Lao động không muốn cảnh sát liên bang đọc các tài liệu đó, lập luận rằng chúng là bất khả xâm phạm vì liên quan đến công việc của Quốc hội.